Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử này hỏi sở tri chướng hay là sở tri kiến và sở tri chướng khác thế nào? Hiện giờ thầy đã ở quả vị nào trong bốn quả thanh văn? Thì tôi xin trả lời hai cái trên. Sở tri chướng là cái chướng về cái biết của mình. Cái biết của mình á, nó có như hiện giờ có nhiều người học cấp bằng này cấp bằng nọ, rồi tự cho mình là học cao, đến chùa muốn hỏi đạo thì mấy ông thầy dốt cho mình mà hỏi cái gì. Cái đó là sở tri chướng, bởi vì cái biết nó làm chướng ngại sự tu hành của mình, không có học đạo được. Đó là cái sở tri chướng gần. Còn cái sở tri chướng xa đó, thí dụ như mình chứng quả A-la-hán thì thấy cái chỗ sở chứng mình nó là cứu kính rồi. Như quý Phật tử nghe trong kinh Pháp Hoa đó, các cái vị mà chứng A-la-hán nghe Phật nói khác đi, cái các ngài liền phủi áo đi ra. Đó là sở tri chướng của người tu cao. Còn cái sở tri kiến, kiến này là cái kiến chấp chứ không phải là thấy. Bởi vì cái kiến chấp do cái hiểu biết mình. Thí dụ mình biết cái đó là thực có mà người khác họ nói là thực không, thì từ nói thực không đó cái mình sanh ra cái bực bội, mình không bằng lòng. Do đó cho nên từ cái thấy biết của mình mà mình sanh ra cái kiến chấp, từ kiến chấp đó làm cho mình chống chọi lại những người khác đó. Còn cái câu hỏi chót, hỏi tôi có chứng quả nào trong bốn quả A-la-hán không, thì tôi trả lời đơn giản, tôi không có tu trong bốn quả A-la-hán, mà không có tu trong bốn quả đó chứng sao cho được. Vậy đủ rồi. Thôi vậy tối nghỉ, tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Chữ luân hồi sinh tử, vì gia đình chúng con, cha mẹ sinh ra chỉ được hai anh em, anh con thì không tin có luân hồi vì anh con là người tôn giáo khác, còn con là Phật giáo theo Đức Phật thì có luân hồi, còn anh con là tôn giáo khác chết rồi là rồi, không có luân hồi. Chỉ cả như vậy, hai anh em con, một cha một mẹ, chúng sinh và loài người thương yêu nhau, chỗ nào chỗ vào, chỗ nào mà một thì có luân hồi, một thì không luân hồi, xin thầy dạy cho con rõ. Người em thì tin có luân hồi theo Phật, còn người anh thì nói chết rồi hết theo tôn giáo khác, thì giờ sao đây? Thì Phật tử này thắc mắc, bởi vì người ta cứ nghĩ luân hồi là mình chết rồi cái linh hồn nó sinh vào nơi nào đó, rồi gọi đó là luân hồi. Với sự thật nếu định nghĩa luân hồi ấy, thì rõ như ban ngày, chứ luân là bánh xe, hồi là xoay, xoay tròn, lên xuống, trở đi, trở lại hoài, thì gọi đó là luân hồi. Luân hồi là một lẽ thực của con người và của vũ trụ, chứ không phải cái gì mơ màng hết. Như con người chúng ta hiện giờ, đương sống đây có luân hồi không? Máu nó chạy về tim, tim lại chạy chỗ khác, chỗ khác rồi cái chạy về tim, tim rồi cái bung ra chạy chỗ khác rồi về tim, đảo đi lộn lại vậy chúng ta sống. Phải không? Sống trong cái luân hồi. Còn cái trái đất của mình sao? Nó quay tròn tròn quay hoài. Nếu nó không quay thì sao? Nó không quay thì tức là nó nát, nó bể. Nó, như vậy thì nó quay, nó quay đó là gì? Tức là luân hồi. Đó. Thì cái luân hồi là một sự thật chứ không có gì lạ hết. Rồi tôi nói thí dụ thêm ở ngoài, thí dụ như mình lấy nước đổ vào trong cái nồi mình nấu, đừng để nắp. Nửa nồi nước mình nấu chừng 2 tiếng đồng hồ sau cái nó sao? Nó cạn khô, phải không? Mình trước là nước mà đổ vô nấu 2 tiếng đồng hồ cái nó cạn khô. Thì khi cái nồi cạn nước là hết nước hay là còn nước? À, nếu trẻ con 5-3 tuổi thì nó hết nước. Chứ còn cái người có học thì nó hết nước là còn. À, nước nó cạn ở trong nồi nhưng nó đã bốc thành hơi, nó lên ở trên. Lên trên rồi sao nữa? Rồi gặp khí lạnh cái là nó cũng rơi xuống nữa. Rồi cái rơi xuống rồi cái gặp nắng bốc lên. Như vậy có luân hồi không? Đó. Như vậy thì từ cái thể lỏng của nước, tay mình sờ mó nó có cảm giác, mắt mình thấy. Rồi khi nó bốc thành hơi thì tay mình sờ không được, mắt mình không thấy tới, mình nói nó hết. Phải không? Như hết, nhưng mà chẳng qua là khi đó cái thể lỏng biến thành thể hơi. Rồi quá cái tầm mắt thấy của mình, quá không có cảm xúc được các cái cơ quan cảm giác của mình, thì mình nói nó hết, chứ nó có hết ở đâu. Phải không? Thân này cũng vậy. Thân này còn thì nó là có da, có thịt, có chất cứng, mình xúc chạm được, mình biết nó có. Còn khi nó hoại đi thì cái phần tinh thần mình có thấy ở đâu? Phải không? Nó chuyển biến. Nó chuyển biến thì nó đổi dời nơi này nơi kia, thì gọi đó là luân hồi. Như vậy thì chúng ta đặt câu hỏi, vậy thì nước nó nhất định biến thành hơi hay là nó có thể biến thành cái gì khác? Thể lỏng của nước nếu gặp nóng thì nó biến thành hơi, nhưng mà gặp lạnh hơn thì nó thành khối. Phải không? Như vậy thì nước nó có thể thành hơi, có thể thành khối, mà nó cũng còn nguyên dạng nước nữa. Nếu mà nước với cái độ bình thường của nó thì nó y nguyên. Phải không? Thì như vậy cái lý luân hồi của đạo Phật mới dạy luân hồi có thể tiến lên cõi lành, có thể xuống những chỗ xấu, và có thể mình khéo giữ đúng tư cách con người thì mình được trở lại làm người. Thì giống hệt như nước. Nếu hỏi nước rồi sẽ biến thành cái gì thì chúng ta trả lời sao? Tùy duyên. Thấy không? Tùy duyên là hay nhất, chứ còn không trả lời cái gì nữa hết. Như hỏi chết rồi anh về đâu thì mình trả lời sao? Tùy theo nghiệp duyên. Cái đó là cái hết sức rõ. Chứ nói tôi chết rồi sanh cõi này cõi kia gì là tưởng tượng, chưa phải là sự thật. Mà chữ tùy duyên, tùy theo nghiệp duyên. Như vậy thì nước có thể biến thành hơi nếu gặp cái duyên nóng. Nước có thể biến thành khối, thành chất cứng nếu gặp cái duyên lạnh. Nước có thể giữ nguyên dạng nước nếu không có nóng lạnh, độ bình thường của nó. Thì nó nguyên dạng. Thì như vậy đó là cái lẽ hết sức thực, chứ không có nghi ngờ gì hết. Tại vì người ta cứ lấy con mắt của mình, lấy cái cảm giác của mình. Cái gì có cảm giác được ở tai sờ mó, cái gì mắt mình thấy được cho đó là có, là thiệt. Qua khỏi cái đó tưởng không có. Nhưng mà hiện giờ trên thế gian này mình đã biết có nhiều cái mắt không thấy mà có, tai không sờ mó được mà có. Thì cái chuyện đó hết lạ rồi. Cho nên lý luân hồi nó không có gì là lạ nữa, mà làm lẽ thật. Còn chuyện tin không tin là quyền của mỗi người, chứ còn mình đừng bắt người ta tin. Người ta không tin thì thôi, mình tin thì mình cứ tin. Ông Phật tử này, ông muốn anh ông tin mà anh ông thì không chịu, anh ông không có cái nhìn khác, thành ra rồi ở trong nhà không vui. Thì bây giờ tôi nhắc đạo hữu này, nếu mà về nhà anh em mà có bàn nhau về sự việc có luân hồi không có luân hồi á, thì đạo hữu cứ nói rằng với đạo Phật chúng tôi thì nói có luân hồi, còn với đạo của anh thì không có luân hồi. Nhưng luân hồi không luân hồi là chuyện sau. Bây giờ anh em mình là anh em, đừng có cãi, đừng có giận, tốt rồi. Chứ gì chuyện luân hồi mà cãi nhau là không tốt. Rồi một Phật tử khác hỏi: Bạch sư ông, con xin hỏi về câu niệm Phật có thay đổi vị trí của danh từ Phật Nam Mô Phật Bổn Sư. Nghe nói sư ông dự định xây dựng một thiền viện mới ở khu chân không cũ, có đúng không? Xin đa tạ. Hỏi cái này thì quá dễ đi. Câu niệm Phật mà đổi cái vị trí là thế này: như lâu nay chúng ta quen niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà bây giờ về thiền viện quý vị lại nghe Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, phải không? Đổi cái vị trí, nên Phật tử này thắc mắc. Bởi vì tôi là cái người hơi nặng về cái tinh thần độc lập phân hóa. Bởi vì quý vị học chữ Việt mình dễ biết quá. Tiếng Việt mình nói thì danh từ chung, danh từ riêng nó có cái vị trí khác nhau. Thí dụ như tôi muốn giới thiệu đây là một giáo sư, thì tôi phải giới thiệu đây là giáo sư Nguyễn Văn A, chứ tôi không có thể giới thiệu đây là Nguyễn Văn A giáo sư, thấy không? Vì cái chữ giáo sư là danh từ chung, Nguyễn Văn A là danh từ riêng. Thì đúng cái tinh thần Việt mình thì phải nói sao? Đây là giáo sư Nguyễn Văn A. Đó là cái hành văn của Việt Nam. Còn Phật là danh từ chung, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là danh từ riêng. Thì vậy mình Nam Mô tức là cái chữ cung kính. Nhưng mà tôi không dịch gì chữ Nam Mô có tới 5 nghĩa, dịch không hết, mà người Trung Hoa cũng không dịch được. Cho nên là mình phải để nguyên chữ Nam Mô. Nam Mô ai? Nam Mô Phật là danh từ chung. Phật gì? Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đó, thì như vậy mới đúng là cái tinh thần Việt Nam một chút. Chứ lâu nay mình cứ lệ thuộc theo cái lối đảo ngữ của Trung Hoa. Vì vậy nên tôi thì tôi muốn làm sao mình phải vượt quá từ cái câu nói, từ cái lời kinh, từ một câu niệm Phật, mình cũng phải là vượt hết để cho con cháu sau này nó thấy mình không có lệ thuộc vào cái văn hóa của người khác. Vậy nó mới hay. Cho nên tôi cải cách, nhiều người cũng thắc mắc tôi hay bày chuyện. Bày chuyện đó là Phật tử này thắc mắc là rất đúng. Còn câu hỏi thứ hai là Phật tử này muốn biết: tôi đang sửa soạn làm xây dựng lại thiền viện chân không, có phải không? Thì tôi cho hay rằng thật ra tôi cũng không dám nói giữa chúng, vì tôi nghĩ nói thì coi như tôi vận động. Nhưng mà tại vì hỏi thì buộc lòng tôi phải nói. Mấy năm nay thì tôi thấy ở chỗ chân không hồi xưa thì nhà nước nói đó là khu quân sự, cho nên chúng tôi phải dời về dưới này. Nhưng bây giờ thì ở đó không có lập khu quân sự nữa. Bởi vậy nên tôi có làm đơn xin để cho tôi phục hồi lại cái thiền viện chân không, thì cũng cả năm rồi, nhưng hiện nay thì nhà nước đã đồng ý cho tôi phục hồi lại cái thiền viện chân không, giấy tờ mới ra cách chừng hơn tuần nay. Vì vậy cho nên là tôi có cái bổn phận phải phục hồi lại, hay nói trên từ khác là tái thiết lại cái thiền viện chân không. Thì đó là kể từ đây là bắt đầu. Đó là câu hỏi thứ hai của Phật tử này. Có một Phật tử hỏi: kính bạch sư ông, Phật tử chúng con có những câu thắc mắc như sau, mong sư ông giảng rõ cho chúng con. Một, phương thức sám hối có thời gian nhất định bao lâu không? Hai, có làm giảm được nghiệp chướng như bệnh tật vân vân không? Ba, sao gọi là hồng danh sám hối? Bốn, danh từ hồng danh nghĩa thế nào? Năm, sám hối hồng danh so với sám hối sáu căn có tác dụng và phước lực như thế nào? Thì ở đây tôi xin giải thích từng câu. Phương thức sám hối có cái thời gian nhất định bao lâu không? Thì thật ra là sám hối tùy theo cái lòng thành của mình nhiều hơn là thời gian. Cái lòng thành nhiều hơn là thời gian. Tôi ví dụ như một đứa con mà lỡ nó cãi lời ba má, nó đi làm cái gì quấy, khi nó biết lỗi, nó về, nó tha thiết, thành khẩn xin lỗi ba má, tha tội vì con ngu dại. Với cái lòng thành tha thiết thì dù cho nó nói không nhiều, nhưng với lòng thành tha thiết thì ba má cũng có thể cảm động, có thể tha thứ. Còn nếu mà nó về, nó đứng thẳng người, cười cười, nó nói con làm lỗi xin ba má tha thứ cho con, nó hoài nó cả nửa giờ, ba má làm sao? Nội thấy cái thái độ sao, xin lỗi nó mà nó cười cười, nó cũng bực rồi, thấy không, tha sao cho nổi mà tha. Đó. Thì như vậy cái giá trị của sự sám hối là cái lòng thành và tha thiết, chứ không phải cái thời gian. Mình sau này hơi đặt nặng thời gian quá, chứ đúng ra cái lòng thành tha thiết là cái quý. Hai, có giảm được nghiệp chướng như bệnh tật vân vân không? Thì như cái thí dụ hồi nãy tôi nói, nếu mà cái đứa bé nó cãi lời cha mẹ giận, rồi bỏ cho nó lang thang, không cho ăn, không cho mặc, nó khổ. Bây giờ về nó sám hối, nếu nó lòng thành, cảm được cha mẹ thương, thì cha mẹ có còn bỏ đói nữa, còn bỏ cho nó rách nữa không? Thì chắc là không, thấy không? Nhưng mà khi nào cha mẹ cảm động, nghĩa là tha thứ thì được, còn chưa thì chưa được. Câu hỏi thứ ba, sao gọi là hồng danh sám hối? Chữ hồng danh, chữ hồng đây có nghĩa là lớn, là to, như nó đại hồng chung đó, tức là cái chung lớn. Thành chữ hồng này không phải là hồng là đỏ, vì chữ khác có nhiều thứ chữ, thành chữ hồng đỏ khác. Còn chữ hồng danh là chữ hồng lớn, tức là danh hiệu của những cái vị lớn. Lớn tức là danh hiệu Phật. Mình lại từng danh hiệu Đức Phật thì gọi đó là hồng danh, cái danh hiệu lớn. Vì vậy cho nên mình lại cái danh hiệu Phật để cho cái lòng cung kính của mình tha thiết đối với Phật. Thì cái sám hối đó gọi là sám hối hồng danh. Còn sám hối hồng danh so với sám hối sáu căn có tác dụng và phước lực như thế nào? Thì cái này tôi xin nói rõ, sám hối hồng danh là mình lại Phật để cầu xin Phật chứng minh tha thứ cho mình. Còn sám hối sáu căn nghĩa là mình kể lại những cái sai lầm, cái sái quấy của sáu căn của mình cho mình nhớ, mình trách. Con mắt mình từng tạo lỗi gì, lỗ tai mình từng tạo cái lỗi gì, vân vân. Mình đọc lại để mình nhớ, để mình tránh, đừng phạm nữa. Thì như vậy, cái sám hối hồng danh là cái thực tế
ôn đi, nhắc lại mỗi đêm để cho mình biết mình tránh những lỗi lầm. Còn cái sám hối, hồng danh là sám hối nhờ Phật, Phật lực gia hộ cho mình hết tội, thì hai cái nó hơi khác. Một cái sám hối sáu căn thì nó thực tế, cụ thể với mình. Còn cái kia là nhờ cái thành lực của Phật. Thì nếu ai tin thành lực của Phật nhiều thì sám hối hồng danh tốt. Còn ai tin rằng mình có thể chuyển đổi sáu căn, dở xấu trở thành thanh tịnh, thì sám hối sáu căn tùy theo. Chứ tôi không có dám bắt buộc, còn không nói cái nào hơn, cái nào kém. Đây có một Phật tử hỏi: con xin kính bạch thầy và kính xin thầy Quan Hỷ giải đáp dùm hai thắc mắc của con như sau. Một, làm thế nào để bớt vọng tưởng khi ngồi thiền? Hai, huynh trưởng của con thường dạy muốn đạt được cái quả giải thoát thì phải tu cái nhân tâm không sinh diệt, mà muốn tâm không sinh diệt thì tâm không còn vướng mắc hai bên. Như vậy có gì mâu thuẫn với lời mà thầy hằng dạy chúng con là phước huệ viên mãn song tu không? Vì còn mong cầu phước là còn trong vòng sanh tử luân hồi. Vậy con kính xin thầy Quan Hỷ chỉ dạy cho chúng con được rõ hơn. Cái này cũng cần hiểu cho rõ. Về câu hỏi thứ nhất, làm thế nào để bớt được vọng tưởng khi ngồi thiền? Thì muốn biết được bớt vọng tưởng khi ngồi thiền thì phải nhờ cái trí bát nhã. Như nãy tôi nói đó, nhờ trí bát nhã bớt được cái chấp. Bớt chấp thì vọng tưởng nó bớt. Cho nên trong Kinh Pháp Bảo Đàm thì cái phẩm đầu là cái phẩm bát nhã. Đó là trí bát nhã, mình nhận các cái hơn thua, phải quấy, tốt xấu đều là hư giả, không quan trọng, thì cái chấp bớt. Mà chấp bớt thì vọng tưởng bớt, phải không? Thì đó là cái làm cho vọng tưởng bớt. Vì vậy mà cửa thiền gọi là cửa không đó. Không tức là bát nhã, thấy các pháp không có tự thể, không có tự tánh đó. Chiếu kiến ngũ uẩn giải không đó. Cửa thiền là cửa không là vậy. Nhưng đi từ cái trí tuệ bát nhã, biết rõ các pháp không thiệt, không thiệt cho nên bớt chấp, bớt chấp nên bớt vọng tưởng. Đó, đó là cái bớt vọng tưởng. Còn bây giờ Phật tử này hỏi, huynh trưởng nhắc rằng tâm không còn mắc hai bên, mà tại sao mà thầy dạy lại tu phước huệ đầy đủ, tức là hai bên, phải không? Như vậy thì có mâu thuẫn không? Đây nó không có cái gì mâu thuẫn hết, mà tại cái hiểu chưa tới thành mâu thuẫn. Phước là gì? Huệ là gì? Bây giờ tôi nói rõ. Người tu mà nếu không có huệ, chỉ làm phước, thì cái phước đó là cái phước sinh diệt. Còn nếu mình có cái trí tuệ sáng suốt, giác ngộ, mình thấy được cái lẽ thật, mà thấy được lẽ thật gọi là đạt được đạo, hay là thấy chân lý. Thấy chân lý đó là tuệ đó. Mà có cái tuệ đó rồi thì thương mọi người đương mê lầm, mình giúp họ đó là phước, làm cho họ tỉnh. Cho nên bố thí pháp đó, bố thí pháp đó là làm phước như gì? Mà làm phước bằng nhắc cho người ta hiểu, nhắc cho người ta thức tỉnh. Đó là bố thí phước. Nhưng mà muốn bố thí pháp thì nhu cầu có khi phải bố thí tài trước. Bây giờ người đó đương hết gạo, bây giờ mời đi nghe pháp, họ làm sao? Đi nghe được không? Cho nên thôi, muốn mời đi nghe pháp thì thôi bữa nay mời chị đi nghe pháp, tôi hết gạo làm sao đi được, trưa con không có gạo ăn đây làm sao đi, đây tôi cho mượn, tôi cho 3 lít 4 lít gạo để con có gạo ăn. Thì vậy mời người ta đi liền,
phải không? Thì như vậy muốn bố thí pháp trước phải bố thí tài. Thì như vậy bố thí tài tuy nó là hình thức, nhưng mà nhờ đó để người ta có cái phương tiện đến nghe pháp, để nhờ đến nghe pháp cho nên họ mới được mở mang trí tuệ. Họ mở mang trí tuệ tức là họ mới thấy được lẽ thật. Thì như vậy dường như hai mà có hai không? Không có hai. Nghĩa là còn gì hiện giờ thành hai là chúng ta nhìn với cái cạn cả là nói là bố thí pháp hay là học Phật pháp đó là huệ, còn đi làm việc từ thiện đó là phước. Làm việc từ thiện là phước, học Phật pháp là huệ. Thì như vậy thấy như có hai, hai việc nó khác. Chứ còn hiểu cho tới nơi như trong nhà Phật, mình giác ngộ được cái chân thật của mình, đó là tuệ. Rồi thương người còn mê, mình giúp đỡ cho họ có phương tiện, họ thức tỉnh được, đó là phước. Thì cái phước và huệ đó nó không có rời nhau. Như vậy thì chỗ này nó không có gì mâu thuẫn hết.
Còn Phật tử này kỹ lưỡng quá, hỏi mà đánh máy đàng hoàng. Kính thưa Thầy, con ngồi.